As followers of
Jesus, cách là những người tín đồ của Chúa Giêsu Kitô và là kẻ tín hữu ngày sau, chúng ta cố gắng và được khuyến khích cố gắng để làm tốt hơn và trở nên tốt hơn. Cũng như tôi, có lẽ anh chị em đã từng tự hỏi rằng, tôi có đang làm đủ chưa? Tôi nên làm thêm điều gì nữa? Hoặc làm cách nào một người nhiều khiếm khuyết như tôi có thể đủ tư cách để ở với Thượng Đế trong một trạng thái hạnh phúc bất tận? Như trên, một vị thiên tri thời cựu ước đã đặt ra câu hỏi đó cách này. Ta sẽ đem bậc gì chầu trước mặt Giê-hô-va và quỳ trước mặt Ngài, Đức Chúa Trời rất cao. Michel đã tự hỏi một cách châm biếm rằng, liệu những lễ vật có giá cắt cổ có thể đủ để đền bù cho tội lỗi hay không? Ông nói, Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Câu trả lời là không. Chỉ làm việc tốt thôi thì không đủ.
Sự cứu rỗi không thể tự thu thập được.
Ngay cả những cố lễ to lớn ngoài sức tưởng tượng của Michel cũng không thể cứu chuộc được tội lỗi nhỏ nhất. Nếu chúng ta chỉ dựa vào khả năng riêng của mình, thì viễn cảnh trở về sống trong sự hiện diện của Thượng Đế là vô vọng. Nếu không có các phước lành từ Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô, thì bản thân của chúng ta không bao giờ có thể làm đủ hoặc đủ ngay chánh. Tuy nhiên, tin mừng là nhờ vào và qua Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể trở nên đủ ngay chính. Tất cả mọi người sẽ được cứu khỏi cái chết thể xác nhờ ân điển của Thượng Đế và qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Và nếu chúng ta hướng lòng mình đến Thượng Đế, thì sự cứu rỗi khỏi cái chết thuộc linh sẽ có sẵn cho tất cả mọi người qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô bằng cách tuân theo các luật pháp và giáo lệ của Phúc Âm. Chúng ta có thể được cứu chuộc khỏi tội lỗi để được đứng một cách trong sạch và thanh khiết trước Thượng Đế. Như Michel đã giải thích, hỏi người, Thượng Đế đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi, há chẳng phải là sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Thượng Đế của ngươi sao? Sự hướng dẫn của Michel về việc hướng lòng chúng ta đến với Thượng Đế là việc hội đủ điều kiện để nhận được sự cứu rỗi, bao gồm ba yếu tố được liên kết với nhau. Làm sự công bình có nghĩa là hành động một cách tôn kính với Thượng Đế và với những người khác. Chúng ta hành động một cách tôn kính với Thượng Đế bằng cách bước đi khiêm nhường với Ngài. Chúng ta cư xử tôn trọng với người khác bằng cách yêu chuộng sự nhân từ. Do đó, làm sự công bình là một ứng dụng thực tiễn của giáo lệnh lớn nhất. Và thứ nhì là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Làm sự công bình và bước đi một cách khiêm nhường với Thượng Đế là cố ý rời bỏ bất chính, tuân thủ những lệnh truyền của Ngài và thực sự trung tín. Một người công bình từ bỏ tội lỗi và hướng về Thượng Đế, lập các giao ước với Ngài và tuân giữ các giao ước đó. Một người công bình chọn tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế, hối cải khi thiếu sót và tiếp tục cố gắng. Khi Đấng Kitô phục sinh đến thăm dân Ni-phai, Ngài đã giải thích rằng luật pháp của Mô-sê đã được thay thế bởi một luật pháp cao hơn. Ngài phán bảo họ không được dâng các của lễ hy sinh và các của lễ thiêu nữa, mà phải dâng lên một tấm lòng đau khổ, một tâm hồn thống hối. Ngài hứa rằng và bất cứ kẻ nào đến cùng ta với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối thì sẽ được ta làm báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh. Khi tiếp nhận và sử dụng ân tứ Đức Thánh Linh sau khi chịu pháp báp têm, chúng ta có thể tận hưởng sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh và được dạy tất cả mọi điều chúng ta phải làm, bao gồm cách để bước đi khiêm nhường với Thượng Đế. Sự hy sinh cho tội lỗi và sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô có sẵn cho tất cả những ai có một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối như vậy. Một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối thúc giục chúng ta vui vẻ hối cải và cố gắng trở nên giống như Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô hơn. Khi làm như vậy, chúng ta nhận được quyền năng thanh tẩy, chữa lành và củng cố của Đấng Cứu Rỗi. Ngoài việc làm sự công bình và bước đi khiêm nhường với Thượng Đế, chúng ta cũng phải học cách yêu chuộng những sự nhân từ như Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô đã làm. Thượng Đế yêu thích sự nhân từ và không tiếc nuối việc sử dụng nó. Theo lời của Michel, ai là Thượng Đế giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, còn thương xót chúng tôi và ném hết thảy tội lỗi xuống đáy biển. Việc yêu chuộng sự nhân từ như Thượng Đế thì không thể tách rời với việc đối xử công bình với người khác và không ngược đãi họ. Tầm quan trọng của việc không ngược đãi người khác được nêu bật trong một giai đoạn thần thoại của thầy cả Hê-eo, một học giả Do Thái sống vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Một trong những học trò của Hê-lê đã bực tức bởi sự phức tạp của Kinh Torah là năm cuốn sách của Mô-sen với 613 giáo lệnh và những lời bình luận về thánh thư từ các giáo sĩ Do Thái. Người học trò này đã thách thức Hê-lêu để giải thích Kinh Torah chỉ bằng thời gian mà Hê-lêu có thể đứng trên một chân. Hê-lêu không giỏi giữ thăng bằng, nhưng ông đã chấp nhận thử thách này. Ông đã trích dẫn từ Lê-vi ký rằng, chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình. Nhưng ngươi hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Rồi Hê-lêu nhanh chóng kết luận, điều gì đáng ghét đối với ngươi thì đừng làm cho kẻ lân cận mình. Đây là toàn bộ Kinh Torah. Phần còn lại là lời bình luận. Hãy đi ngang cứu đi. Việc luôn luôn cư xử một cách tôn trọng với người khác là một phần của việc yêu chuộng sự nhân từ. Hãy xem xét một cuộc trò chuyện mà tôi tình cờ nghe được nhiều thập kỷ trước trong một khoa cấp cứu của Bệnh viện John Hopkins tại Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ. Một bệnh nhân, ông Jackson, là một người lịch sự, dễ mến và được các nhân viên bệnh viện biết đến. Trước đó, ông đã từng nhập viện nhiều lần để điều trị các chứng bệnh liên quan đến rượu. Vào dịp này, ông Jackson đã trở vào bệnh viện do các triệu chứng được chẩn đoán là viêm tuyến tụy do rượu mà ra. Ở cuối ca trực của mình, bác sĩ Cohen là một vị bác sĩ chăm chỉ và đáng ngưỡng mộ đã đánh giá sức khỏe của ông Jackson và quyết định rằng ông cần phải nhập viện. Bác sĩ Cohen đã chỉ định bác sĩ John là vị bác sĩ cho ca trực tiếp theo để giúp cho ông Jackson nhập viện và giám sát việc điều trị cho ông. Bác sĩ John đã theo học một trường y khoa danh tiếng và chỉ mới bắt đầu công việc nghiên cứu sau đại học. Khóa đào tạo khó khăn này đi kèm với việc thiếu ngủ liên tục. Điều này có thể đã góp phần vào phản ứng tiêu cực của bác sĩ Jones. Đối mặt với ca nhập viện thứ năm trong đêm đó, cô ấy đã lớn tiếng phàn nàn với bác sĩ Cohen. Cô ấy cảm thấy không công bằng khi phải dành nhiều thời giờ để chăm sóc cho ông Jackson, mặc dù tình trạng khó khăn của ông là do chính ông gây ra. Bác sĩ Cohen phản ứng mạnh mẽ bằng cách nói gần như thì thầm rằng, ông nói, bác sĩ John à, chị đã trở thành bác sĩ để chăm sóc cho người khác và làm việc để chữa bệnh cho họ. Chị không trở thành một bác sĩ để phán xét họ. Nếu chị không hiểu sự khác biệt, thì chị không có quyền đào tạo ở bệnh viện này. Sau lời chỉnh sửa này, bác sĩ John đã ân cần chăm sóc cho ông Jackson trong suốt thời gian nằm bệnh viện. Ông Jackson sau đó đã qua đời. Bác sĩ John lẫn bác sĩ Cohen đều có một sự nghiệp xuất sắc. Nhưng vào một thời điểm quan trọng trong quá trình đào tạo của mình, bác sĩ John đã cần được nhắc nhở để làm sự công bình, yêu chuộng sự nhân từ và chăm sóc cho ông Jackson thay vì xét đoán ông. Trong những năm qua, tôi đã hưởng lợi ích từ lời nhắc nhở đó. Việc yêu chuộng sự nhân từ có nghĩa là chúng ta không chỉ yêu mến sự nhân từ mà Thượng Đế ban cho chúng ta, mà chúng ta còn vui thích rằng Thượng Đế cũng ban cùng sự nhân từ đó cho những người khác, và chúng ta noi theo gương Ngài. Tất cả mọi người đều như nhau trước mặt Thượng Đế, và tất cả chúng ta đều cần sự chăm sóc về mặt thuộc linh để được giúp đỡ và chữa lành. Chúa đã phán các ngươi không được xem trọng người này hơn người khác, và chớ tự cho mình là cao quý hơn kẻ khác. Chúa Giêsu Kitô đã nêu gương về ý nghĩa của việc làm sự công bình và yêu chuộng sự nhân từ. Ngài đã tự do kết giao với những kẻ phạm tội và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Ngài đã phán dạy về niềm vui của việc tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế và tìm cách nâng đỡ thay vì lên án những người gặp khó khăn. Ngài đã lên án những kẻ chê trách Ngài vì đã phục sự cho những người mà họ cho là không xứng đáng. Tính tự cao như vậy đã và vẫn còn làm phật lòng Ngài. Hãy trở nên giống như Đấng Kitô. Một người phải làm sự công bình và cư xử một cách tôn trọng với cả Thượng Đế lẫn những người khác. Một người công bình là người lịch sự trong cả lời nói lẫn hành động và nhận ra rằng những sự khác biệt về quan điểm hoặc niềm tin không làm mất đi sự tử tế và tình bạn chân chính. Những người làm sự công bình sẽ không còn ý tưởng làm hại nhau nữa, mà sẽ sống an lành với nhau. Để trở nên giống như Đấng Kitô, một người phải yêu chuộng từ sự nhân từ. Những người yêu chuộng sự nhân từ sẽ không xét đoán. Họ biểu lộ lòng trắc ẩn với người khác và đặc biệt là với những người kém may mắn. Họ ân cần, tử tế và đáng kính trọng. Những người này sẽ đối xử với những người khác với lòng thương yêu và sự hiểu biết, bất kể những đặc điểm như chủng tộc, giới tính, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, tình trạng kinh tế xã hội và những khác biệt về bộ tộc, gia tộc hoặc quốc gia. Tất cả những điều này được thay thế bởi tình thương yêu giống như Đấng Kitô. Để trở nên giống như Đấng Kitô, một người chọn Thượng Đế, bước đi một cách khiêm nhường cùng Ngài và cố gắng làm vui lòng Ngài và tuân giữ các giao ước của Ngài. Những người bước đi khiêm nhường với Thượng Đế luôn nhớ điều mà Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô đã làm cho họ. Tôi có đang làm đủ chưa? Tôi nên làm thêm điều gì nữa? Hành động của chúng ta nhằm đáp lại những câu hỏi này là trọng tâm cho hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống này và trong thời vĩnh cửu. Đấng Cứu Rỗi không muốn chúng ta xem nhẹ sự cứu rỗi. Ngay cả sau khi chúng ta lập các giao ước thiêng liêng, chúng ta vẫn có khả năng sẽ mất ân điển và xa rời Thượng Đế hàng sống. Vì thế chúng ta phải chú tâm và cầu nguyện luôn luôn để tránh xa vào sự cám dỗ. Nhưng đồng thời, Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô không muốn chúng ta bị sao lãng bởi những bấp bênh liên tục trong cuộc sống hữu diệt của mình và tự hỏi liệu chúng ta có đủ để được cứu rỗi và tôn cao hay chưa. Cả hai Ngài chắc chắn không muốn chúng ta bị dày vò bởi những lỗi lầm mà chúng ta đã hối cải, nghĩ rằng chúng là những vết thương không bao giờ lành hoặc quá lo sợ rằng chúng ta có thể vấp ngã một lần nữa. Chúng ta có thể đánh giá sự tiến triển của mình. Chúng ta có thể biết rằng đường lối mà chúng ta đang theo đuổi là theo ý muốn của Thượng Đế. Khi chúng ta làm sự công bình, yêu chuộng sự nhân từ và bước đi khiêm nhường với Thượng Đế, chúng ta thấm nhuần các thuộc tính của Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô vào cá tính của mình và thương yêu lẫn nhau. Khi làm được những điều này, anh chị em sẽ đi theo con đường giáo ước và đủ tư cách để ở với Thượng Đế trong một trạng thái hạnh phúc bất tận. Linh hồn của anh chị em sẽ được tràn đầy vinh quang của Thượng Đế và ánh sáng của cuộc sống vĩnh cửu. Anh chị em sẽ tràn đầy niềm vui khôn tả. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hàng sống và rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Và với lòng yêu mến và hoan hỷ, Ngài đưa đến chúng ta lòng nhân ái cho mọi người. Các anh chị em có thấy vui sướng không? Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.